là cái sự vui vẻ mà rồi ruộng đất được thống nhận, nhưng mà cái bọn bộ hành nó cũng dặn là để cho đường sơn đường trợt để nó khó đi. Mà như trăng mùa thu sáng như vui, những hàng tao nhân như thì mừng rỡ để ngâm vịnh. Nhưng mà cái bọn đạo tặc ấy thì nó làm gì? Nó mà sáng trăng là nó không đi ăn trộm được. Nó cũng giận. Vì thế cho nên là ông tự thấy là ông là trời đất mà thiên hạ người ta còn chỉ trách được, cũng chỉ là kẻ hạ thần, chưa phải là người hoàn toàn, làm sao mà tránh được cái chê bai. Cái lời nói của ông có thể rõ cái sự khiêm nhường đó. Ấy vậy mà sử sách ghi ông là một kẻ gian thần. Thế thì chúng ta phải cẩn thận cái sử sách. Lời nói của người ta như vậy mà rồi trong sử sách ghi lại là đây là một kẻ gian thần. Xin đọc tiếp chú chuyện rồi tôi giải thích. Nói về khỉ bán kinh điển, kẻ nào thấy người thọ trì mà vạch bày những lỗi lầm của người đó làm sao? Nó mang nghiệp quả rẻ lát, đuôi mù và những ác báo như trên đã nói. Thế là thế nào? Cái quả báo đuôi mù. Người ấy người ta có sự học, người ta có tụng kinh, rồi người ta tự người ta tu được, mà rồi người ta lại đem kinh người ta khai mở cho người khác. Thế nếu mà mình đem những cái lỗi lầm của người ta mình nêu lên thì lòng người mất cái sự tin kính, người ta không tin cái người tụng pháp hoa này nữa, thì người ta không tin thì người ta không nghe, mà ta đã không nghe thì tự người ta mất cái bộ pháp hoa. Mà người ta đã mất cái bộ pháp hoa này, tức là người ta không có còn ánh sáng đi về đường giải thoát nữa. Cho nên ta mất cái sự giải thoát. Cho nên cái người này bị cái quả báo vui mù là đã làm mất cái đường giải thoát của người khác. Cho nên bị quả báo vui mù. Bây giờ mình
thấy người ta còn cái ý là không còn hiểu gì. Cái thứ hai là ví dụ như con muốn cho người ta suy nghĩ Phật để một mạch thôi, đừng còn bạc nhau lúc có pha, lúc niệm Phật, lúc này lúc kia. Thì về cơ bản như vậy phải thôi niệm Phật đi để đi một mạch, như vậy thì có mắc quả báo chẳng hạn.
Cho nên cái quả báo nó ở cái tâm, quan hệ là ở cái tâm. Đây là quả trách cái tâm. Cái người ấy không biết kính trọng cái người tụng kinh Pháp Hoa, mà lại còn đã không biết tùy hỷ cái công đức, mà còn lo đi bới những các cái sai quấy của người ta ra. Thế thì đó, cái tâm đi bới cái sai quấy của người ta, cho nên phải chịu cái quả báo đuôi mù. Bởi vì mình bới xấu thì cái người nghe người ta tin mình, người ta sẽ không gần cái người tụng kinh Pháp Hoa kia nữa. Người ta phải quay đi, cái này là nhất định. Mà người ta quay đi là người ta mất một thiện tri thức, mất một người chỉ lối đưa đường. Cho nên người ta cũng như kẻ mù lòa, không biết đường giải, không tìm được đường giải thoát. Cho nên mình là cái người chặn đường, chặn lối, thì bây giờ mình tự rước lấy cái quả báo đuôi mù. Đó là nói với mình có cái tâm bới lỗi cái người tụng kinh Pháp Hoa. Còn đằng này như con nói, không, là bởi vì cái vị tụng kia không hiểu gì cả, mà không biết gì cả, mà cứ bận thì giờ tụng mà không nhận được ra nghĩa, thì thà chuyên niệm Phật để cầu vãng sanh. Thì cái ý của mình là muốn chỉ cho người ta cái đường dễ đi, để mong cho người ta sớm tới kết quả, chứ không phải là định tâm mình bới xấu người ta. Này, hai cái việc nó khác nhau. Chỗ nào? Thiện chuyển phạm pháp nhuận, kinh phạm vọng được cả giới. chữ ba la di nghĩa là chặt cái đầu, chém cái đầu đi, tức là cái người không sống được nữa. Chữ không sống đây tức là cái ông Bồ Tát ấy không sống, cái người ấy, cái thân cơm gạo thì còn sống, nhưng cái ông Bồ Tát đã mất đầu rồi, coi như không còn cái ông Bồ Tát nữa. Coi như cái tội này là tội nặng nhất, không những đời này mình mất cái vị, cái ngôi vị Bồ Tát, mà rồi còn đời sau và mãi mãi. Khi đã chặt, đã mất cái đầu rồi, thì kiếp sau đâu có còn nữa. Cho nên những cái tội này coi như là tội nặng lắm. Xin đọc tiếp.
Đó là vô quan đã thắng thử quốc gia dưới dưới, hoặc phải đế thì đang tội đồng như là cho tam ức trong phẩm dân.
Tôi đoạn tâm vừa đặt cái tâm thương xót, chứ không phải là không, không có cho mình được phép sửa chữa. Thực sự là nếu mà người ta có lỗi, mình có thể sửa chữa được, mà mình lại không chịu sửa chữa, thì chính mình là người ác. Theo đáng lẽ ra, mình thấy người ta lỗi thì mình phải sửa chữa, tìm cách mà sửa chữa. Thế nhưng mà ở đây thì muốn răng cái thói xấu của người đời, là cái thói cứ ưa đi bới móc, cho nên rằng phải thương xót. Nếu thật lòng thương xót thì sẽ tìm cách để giúp cho người ta, nói thẳng cho người ta biết cái lỗi của người ta để người ta sửa, thế thì mới quý. Mà nếu mình nói không được như trong luật của dạy, nhiều khi người ta không tin mình, người ta không tin thì mình có muốn giúp người ta thì nào không có nghe, thì mình phải tìm cái người nào mà có khả năng để giúp cho cái người sửa mình, thì mình nói cho cái người có khả năng ấy biết như vậy. Chứ còn bây giờ ví dụ như ở trong chùa mà có lỗi ở cái im lặng, ai nấy tự giữ cái đức của mình, cứ im trên mặt như thế thì ở trong chúng đâu có ích. Ở trong chúng sở dĩ có ích chính là ở cái chỗ thành thật với nhau, nhưng mà nói trước mặt chứ, nói thật cho người ta thấy cái lỗi để người ta sửa, thế thì quý. Mà đấy là cái bổn phận. Thế cho nên đây dặn là phải thương xót. Mình nếu thật lòng thương xót thì mình đã tìm cách để mình sửa cho người bạn, cho người ta không có cái lỗi lầm nữa. Tìm cách mà sửa, thế thì mới thật là tốt. Thế chứ đừng có, chứ đây, ở đây là nhân cái thói của những người phàm phu, cái thói đi rêu rao, cái lưỡi nó cứ ưa thích đi múa, ưa thích trên cái chuyện mà đi kẻ xấu người khác, thì đây ngăn là ngăn cái thói ấy. Chứ còn thực sự ra, thật là bản lành, thật là người tốt, thì phải thành thật, nhưng mà nói thẳng trước mặt, để cho người ta biết lỗi người ta sửa. Thế mà đã phải đi nói sau lưng, mới dấu dấu, thì biết là cái lưỡi ấy là cái lưỡi bẩn. Cho nên đây khuyên đừng có khinh thường, nhưng mà đây là răng cái tâm đi giao nói, trong một bộ giáo sứ gọi là giao nói tội lỗi của các vị thì theo thì sao đi tư và các tư và đi tới ngày này ghé tai nói thầm thầm, tới ngày kia lại ghé tai nói thầm thầm, cứ giao nói đi giao đi nói. Thì cái ấy theo giới Bồ Tát là tội ba la di. Ba la di nghĩa là tội chặt đầu, cái người nó không có thể làm Bồ Tát được, cấm. Cho nên ở đây khuyên thương xót. Thế thì cái người mà đã thật có lòng thương xót thì người ta có phương pháp của người ta, còn chỉ ngăn là ngăn những cái thói xấu của phàm phu quay về xét lỗi mình, đừng bật lòng lỗi người khác, không có nghĩa là khuyên mình ích kỷ, mà đây là để răn những các cái sai cái thói quen xấu, khuyên mình quay về mà lo sửa lỗi mình. Nhưng mà với những người mình có thể giúp đỡ cái nguyên tận tình thành thật với cái ở đây nói trong này thì lấy cái tâm thương xót, ngoài thì đối với người bạn lấy cái sự thành thật trước mặt cũng như sau lưng. Với những người trước mặt thì khen lấy khen để, còn sau lưng là đi kể xấu kịch liệt, thì những người ấy làm sao lại gọi là bạn tốt?
Cổ môn có câu ngã phi nhân thì hòa, nhân phi ngã thì không có, tức là ta là
cho nên ở đây có đây là cái phương pháp không những là an ủi cái người bị thiệt hại, mà đây là nói cái sự thật. Khi mà mình mỗi một cái không may thì đó là mình được trả nợ, bởi vì chính mình từ vô thủy đến giờ đã biết bao nhiêu cái lần mà đã biết bao nhiêu cái lỗi này, cho nên bây giờ được trả nợ trả đến đâu coi như là được quét sạch đến đây. Cho nên theo như các cụ dạy, mỗi khi gặp những cái không may này phải lấy đấy làm mừng.
Ở thế nào là chân tôi?
Ai kể của tôi? Nếu như thấy lỗi người mình chê là kém già, ta chê tự có lỗi, hay tưởng là người ta sai thì mình bảo người ta sai, mình chê ta phải thì mình khen, mà sao đôi ngày bảo mình có lỗi? Và chuyên dạy về thiền, chuyên dạy các vị về thiền để trở về hàng phục cái vọng tâm để minh tâm mà kiến thành. Thế nếu mà còn cứ bật lòng đến cái hay cái dở của người khác thì bao giờ mà hàng phục được vọng tâm? Vọng tâm chính là cái thói cứ đi ngó ra bên ngoài. Cho nên nếu còn đã chẳng những là ngó ra bên ngoài mà lại còn thành lời ra thì chê người này chê người kia, thì như thế là cái người làm sao mà tu thiền định? Thương ghét chẳng để lòng, nằm thẳng đôi chân thì là thế nào? Thương là ái, ghét thân. Thế cứ có hai cái chuyện yêu với ghét thì là thôi, cái tâm hết bình an. Cho nên ai muốn ăn ngon ngủ yên đó thì cứ bỏ hai cái việc thương và ghét thì được ăn ngon ngủ yên. Còn những vị cứ kêu tôi mất ngủ thì chỉ cần là pháp luận.
Còn trước kia mà tại gia nhiều tự xem mình là người tôn thành lo đạo.
Cô giáo, theo cô giáo như là chi chúng, thì bây giờ nếu là chân tu thì thôi cứ để cho chúng nó múa thế nào. Ở đây cho nên đây chúng ta nhớ là lời tổ, là tổ răn nhắc những người không có trách nhiệm, không có bổn phận mà cứ với việc khác. Chứ còn đối với những các vị cô giáo, các chị chúng có cái bổn phận giáo dục, bổn phận học vấn của các em thì nếu có lòng tốt thì mới nói. Chính cho lần tới cái chỗ mà nói đây lại là chính mình là tâm từ bi, cái tận tình tại chỗ. cho nên đây tổ trách là tổ trách những các vị mà cứ hay buông cư. Ở đây Ngài nói rằng nằm thẳng đôi chân này là chỉ cho sự tham học và sống, đói thì ăn, mệt nằm ngủ. Tổ thứ tổ thì tổ nói rằng thương ghét chẳng để lòng thì nằm thẳng đôi chân đi. Nhưng mà khi mà Ngài viết tiếp vào câu này thì Ngài lại bảo đây là cảnh giới của cái vị tham học đã xong. Thế nào gọi là tham học đã xong? Tức là coi như vị này đã đi học. Chữ tham tức là nghiên cứu. Cái vị này đã đi học cái bổn phận của mình đã xong. Thế cho nên không phải lo lắng, sớm khuya không có cái gì thì phải lo nữa. Vì thế cho nên đói thì ăn, mệt thì ngủ, không phải bận lòng một cái việc gì nữa. Tức là đây theo ý Ngài là cái việc này là việc đại giải thoát thật sự của mình, việc làm đã xong. Xin đọc. Lập trường vững chắc, không quan tâm đến sự khen chê thương ghét bên ngoài. Câu này nói định nói cái gì đó, cho nên mới có cái câu chuyện, đem cái câu chuyện của Ngài Nghĩa Thanh Thiền Sư để minh định cái nghĩa cái câu này. Tại câu này nói gì đấy? Cái câu đó, bậc chân tu có lập trường vững chắc, không quan tâm đến sự khen chê thương ghét bên ngoài. Đó, cái ý muốn nói cái gì ấy, cho nên đem cái câu chuyện của Ngài Nghĩa Thanh để minh chứng cái câu này. Tại cái đây cái câu này nói gì, nhận nghĩa câu là thế. Đoạn ở trên mà Tân Đức vừa nói thì là nói về cái bậc chân tu không có bận lòng đến chuyện người khác, không bận lòng về cái việc khen chê người khác, bởi vì mình chỉ biết lo việc mình, không bận tâm đến người khác. Thế còn cái đoạn dưới này thì cái nghĩa lại thì không phải cùng một cái nghĩa ấy. Cái đoạn dưới này là bậc chân tu người ta tự biết người ta, dù có bị khen hay là bị chê hay là được khen, người ta cũng không bận tâm, không lo đi mua cảm tình của những người bên ngoài. Người bên ngoài chê bao nhiêu thì cứ chê, hay là khen bao nhiêu thì cứ khen. Người ta tự có cái lập trường và cái đường lối của người ta. Thế cho nên người ta không quan tâm. Cho nên cái đoạn dưới này cái nghĩa là khác hẳn cái đoạn trên. Thầy nhắc lại, cái đoạn trên này là khuyên chúng ta đừng bận lòng đến người khác, hãy lo tu cho mình đi đã. Thế còn cái đoạn dưới là nói về tư cách của những các bậc chân tu, thì các ngài không bận lòng đến người bên ngoài. Người bên ngoài khen, các ngài cũng không mừng, mà người ta chê, các ngài cũng không giận. Bởi vì các ngài có đường lối, cái lập trường của các ngài. Thế cho nên đây mới đem cái chuyện Nghĩa Thanh Thiền Sư. Nghĩa Thanh Thiền Sư là một vị mà cái lúc lâm chung chứng, làm chứng rằng Ngài là người đã có cái sự tu hành đắc quả. Cho nên đến lúc lâm chung, Ngài lên Pháp Tòa ngồi thản nhiên từ biệt đại chúng, nói bài kệ, thế rồi buông bước, rồi cứ ngồi ở trên Pháp Tòa mà tịch, không đau, không ốm, cũng không phải nằm. Ngài ngồi ngài pháp tòa, ngài đến cái ngày giờ ngài sự việc đại chúng. Thế là ngài nói một bài kệ để lại làm quà cho đại chúng. Thế rồi ngài thực, ngài ngồi đó ngài thực luôn. Thế thì một vị mà cái sống chết đã được tự nhiên như thế, coi như tự chủ, muốn sống thì sống, muốn ra đi thì đi, thì cái bậc ấy phải là một vị tu đã cao, không phải người thường. Thế thế mà cái thái độ của ngài thì là ở trong chúng, ngài chỉ ăn giờ ngủ để cả chúng người ta phiền. Cho đến khi đích thân hòa thượng xuống thì ngài xuống để gọi trách, thì ngài đáp rằng thì là ra sự bằng lòng thì tôi được cái gì? Nếu mà cả chúng vui vẻ, cả chúng bằng lòng thì tôi được cái gì? Thì cái câu nói này nghĩa thế nào? Theo như một chỗ khác có cũng kể cái chuyện này, nhưng mà ở một chỗ khác ấy, cũng kể cái chuyện này nhưng được giải nghĩa. Được giải nghĩa là cái vị này ngài tập cái sự tự tại ở trong giấc ngủ. Ngài tu về cái sự tự tại như chúng ta thì chỉ cái lúc bình thường thì tỉnh táo thì có cái sức tự chủ, nhưng mà ở trong những giấc mơ, trong cái lúc ngủ thì chúng ta không hoàn toàn không có tự chủ. Cho nên cái vị này ngài đã tập, ngài tu về cái hạnh tập cái thức với cái ngủ. Thì dĩ nhiên nói cái này chúng ta rất là bỡ ngỡ, vì chúng ta không có tu cái này bao giờ cả. Những các vị tới cái trình độ người ta mới dùng tới cái này, chứ không phải là ngài ở trong chúng ngài chỉ ăn rồi ngủ, mà gọi cái chuyện ăn ngủ, ăn rồi xong chơi rồi đến ngủ, như vậy là cái người không biết xấu hổ. Nhưng mà sự thực ra là ngài có cái chỗ này, ngài muốn luyện trong cái giấc ngủ. Thế cho nên người bên ngoài thì không biết, thế cho nên quả trách. Thế còn như ở trong sở dĩ cái bài mà bây giờ ghi vào đây là ý muốn nói rằng những các bậc tu hành người ta có đường lối của người ta, cho nên rằng người bên ngoài dù khen hay dù chê thì các ngài vẫn vững cái tâm, không có sợ những cái ác cảm, những cái mất lòng hay là cái tai tiếng. Thế nhưng mà phải nhớ rằng đây là những các vị có đã ở một cái trình độ, chứ còn như chúng ta ở trong chúng mà cứ có cái thái độ không cần ai, ai muốn nói gì mặc, tôi không bật lòng thì được không? Chúng ta bây giờ ở trong chúng mà cứ tỏ cái thái độ không cần ai như thế, ai muốn nói gì cứ nói mặc tôi không biết, thì liệu ở trong chúng được không? Mà như thế có tốt không? Có tốt không? Cho nên đây là cái cách nói để khen những các vị tu ở cái trình độ đã cao, cho nên các ngài không bận lòng đến sự khen chê của mọi người. Chúng ta cũng nên chắc đừng yếu hèn, hơi một tí thì sợ mất lòng, hơi một tí thì sợ mua ăn cả. Thì đó chính là cái ngại ái ngại chất ở cái tâm bị yếu hèn, thành ra cứ phải lấy lòng người này lấy lòng người kia. Thì đấy lại là một chuyện khác. Còn cái ở trong cái bài đây nêu cái chuyện của Ngài là muốn nói rằng khuyên chúng ta nên có cái lập khi làm một việc gì mình phải tự biết mình phải hay là trái. Nếu mình đã phải, mình làm đúng thì người ngoài nói bao nhiêu mình không chống đối, nhưng mà mình cũng cứ bình an. Đừng có gì có người nói, có người chê, mà rồi mình buông mất cái đường lối của mình để vừa lòng mọi người. Nhiều khi mình mất cái đường lối sáng suốt của mình. Cho nên cứ phải tùy từng trường hợp, chứ không một câu nói nào mà có thể quyết định cố định được. Thì trong một việc ở đây nó có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là không, là nên có cái sáng suốt của mình, đừng để tâm đến cái sự khen chê của mọi người. Trong chúng ta đi học ở nhà trường cũng có kể câu chuyện có một cái người bố dắt thằng bé con với một con lừa đi ra chợ. Trong khi đi đường thì cả hai bố con ngồi trên lưng con lừa để đi một quãng, thì có người ta bảo hai bố con cái nhà kia thật là độc ác. Cả hai bố con mà nếu nghẹn ngồi trên lưng con lừa nhỏ cái kia mà không biết thương nó. Thế cái ông bố bảo phải đấy. Rồi cái người nói phải. Thế đặt thằng bé con xuống, tôi con chịu khó đi bộ. Cha để cha ngồi trên lưng, một người bố ngồi ở. Nhưng mà đi được một quãng thì lại có gặp là mấy cô con gái xì xào bảo nhau, cái trông kìa, cái ông kia còn khỏe mạnh như thế kia, mà nếu lại ngồi lưng con lừa, có con lừa thì nó tranh ngồi, còn thằng bé con để cho nó đi bộ vất vả nhọc nhằn. Thế là cái ông bố là cái người, mấy cái người này nói phải, mình không biết thương con để thằng bé đi bộ nhọc nhằn, thôi thế con lên lưng lượn con lừa để bố đi bộ. Thế ông bố lại đi xuống nhảy xuống đất đặt thằng bé lên lưng con lừa. Đi được một quãng thì lại có mấy bà già và cái thằng kia bất hiếu. Cái thằng kia bất hiếu, nếu mẹ ngồi trên lưng con lừa mà để bố đi bộ như thế thì lúc bây giờ cái ông này, lúc bây giờ cái ông này nó tự bảo thôi, việc của mình biết, chứ còn cứ đi nghe mọi người như thế này mỗi người một ý thì không có. Thế là cả hai bố con mới bảo thằng bé đi xuống, cả hai bố con cùng đi dắt con lừa đi. Thì đi một quãng lại có bọn trẻ con nó vỗ tay, nó gọi kìa có ba con lừa. Con lừa mà lại không chịu cưỡi, mà lại cả bố cả con cùng dắt nhau đi bộ, thực là ba con lừa. Thế vậy thì đấy nào là đúng? Đấy, thế cho nên đây cái ý muốn nói là những các vị sáng suốt thì người ta có đường, người ta tự biết việc của người ta. Cho người ngoài dù nói tròn nói méo, người ta không có theo. Thế chứ không phải là khuyên chúng ta bây giờ cái mặt trong chúng, ai muốn cô chị chúng muốn la, cô giáo viên muốn la muốn nói gì thì nói, chị em muốn chê cười kệ, mình cứ ăn rồi đi ngủ. Không phải là khuyên chúng ta bắt chiếc cái ông trưởng sư cái kiểu ấy thì nguy hiểm lắm. Người như vậy không thể ở trong chúng được.
Ngược nào về chi tiền não tiết 40 nói chung về nhiều chi
vừa đã có tham sự sân nó hiện cái tướng là chúng ta nhận được, còn cái si thực sự ra cái si chúng chúng ta là si rồi, cho nên chúng ta không khó nhận được ra nó. Chính chúng ta trọn vẹn ở trong cái si mê, cho nên chúng ta khó thấy được cái si. Bạn cứ nhận từng câu, tất ở đây nói là mọi vấn đề là số đông về tất cả các vấn đề chúng ta mờ mịt, từ cái mờ mịt thì nó khởi rồi sinh ra băn khoăn, sinh ra nghĩ ngợi ra băn khoăn. Cho nên đây là ngài nói đó là cái tướng của si. Thế rồi mình tinh tấn gấp bội lên, đáng lẽ thì nói chuyện với chị em, thế được thì bây giờ mình biết là mình cần tầm thường những cái này mà chưa được nhất tâm bất loạn, trước thì phải cố gắng mà miệng ta đến được nhất tâm bất loạn. Cho nên hễ hơi cứ dành chút thì ra thì vội vàng quay lên một phần, mà trong cái lúc niệm thì để yếu, để giữ cho đừng có bị loạn. Thế như thế thì có gọi là si không? Ở đây nói là cái người này sinh ra phân vân. Phân vân là không biết, nghĩa là ngập ngừng, không biết mình có nên niệm Phật nữa hay không, hay là tìm pháp môn khác. Thế rồi cứ luẩn quẩn. Thế thì đó thì gọi là thế là cái tướng của si. Cái này thì
là nguồn gốc của tất cả phiền não.
Ác kiến cũng đều do si, tức là cả sáu, cả năm thứ căn bản phiền não đều do si. Tham với sân lại do si. Thế nếu nhớ cái thân của mình nó sập sửa, nó hóa giỏi, nó long tục, thì cái áo đẹp phải phủ lên có ích gì không? Thế, thế cho nên do si mà thành tham. Thế làm sao mà lại do si?
Dạ
con chính là thầy không biết là chỉ tâm nguyên sinh. Nhưng khi mà thầy ghi mà mình được vào chi tiêu mà trong lúc tu đó là mình không có cho mình là mình thầy. Đâu có biết rằng mình ngồi không, cả những các vị hộ pháp người ta vất vả, thập phương thí chủ người ta bận rộn, người ta lo lắng cho mình, và mình hưởng được ngồi không mà hưởng cái công lao của người ta, thì đây là một cái nguy hiểm. Học đạo mà không thông lý, thân sau này đền ơn tín thi. Cho nên nếu mà không cẩn thận mà còn trở về cái đường luân hồi thì tức là cái mối nợ lớn. Thế mà không biết, cho nên lại còn cậy mình để tăng trưởng cái ngã. Tăng trưởng cái ngã tức là làm cho cái si nó thêm dày. Thế cái nghi tại sao lại là cái si? Sao lại gọi là si? Cái lời của Phật, Phật đã dạy ở trong kinh Di Đà, Phật dạy mình niệm Phật cầu vãng sanh. Phật đã nói, Phật đã chỉ dạy cái thân này nó vô thường, chợt còn chợt mất, cho nên phải tìm trước một cái nơi để đưa cái tinh thần mình về. Cái lời Phật thật dạy rõ ràng như thế mà mình còn không tin được. Cái thân này nó vô thường rõ ràng mà cái tinh thần thì bơ vơ cái kênh nguy hiểm nó rõ ràng như vậy mà mình không thấy. Phật đã dạy tận nơi, các tổ cũng nhắc nhở mãi mà mình còn không hiểu. Thế như thế, cho nên đó là gọi là si.
Như khi khởi niệm, sự hành là quy nhập của ta, chưa chắc người xuất gia đã bảo đó là ngã mạn tình mãn.
Đây là nói một người tại gia hành đạo. Bây giờ cho rằng mình chắc là phải hơn cả các vị xuất gia, chắc chưa bằng ta. Thế là cái ngã mạn. Còn tiếp.
Nghĩ cõi cực là trang như đường ấy, mình nghiệp dày phước mỏng biết có được vãng sanh hay chăng?
Từng chữ thì thế nào là thân kiến, thế nào là biên kiến? Biên kiến như là chấp có, phàm phu thì chấp có, còn các vị tiểu thừa thì chấp không. Đấy, như thế là gọi là biên kiến. Thì sao lại gọi là si? Chấp có là si. Không biết rằng thì nó là do những tờ giấy mà thành, mà tờ giấy thì do những các người ta làm, cho người ta làm bằng những chè rách, những rác, những tre, cây tre, người ta đánh tan, ta nghiền nát rồi thành một cái chất lỏng. Thế rồi người ta quyết lên cái mà gọi là cái khung mà ta quyết lên cái đó rồi người ta đem phơi cũng như làm bánh tráng. Và thế thì nó do các vật liệu mà làm thành, đến khi mình đốt một cái nó lại thành tro, cho nên tinh quy chỉ là chất đất. Cái giấy, cái quyển sách cho là thật, cái bút cho là thật, cái áo cho là thật, thân mình cho là thật. Thế cho nên là cả ngày sống ở trong cái tham và cái sân, nó không phải thật mà mình cho là thật. Thế thì đó cái chấp vậy, cái chấp có là si, vậy thì cái chấp không nó phải là tuệ, thì tại sao nó cũng lại là si? Thế còn tà kiến, thế nào là tà kiến? Anh cho một cái thí dụ, tà thấy không đúng, cho một cái thí dụ về tà kiến. Ngoại đạo cứ lấy cái khổ hại, cứ nằm ở trên đống gai, cứ tập những các cái khổ tự làm đau đớn cái thân của mình, cả ngày chỉ ăn rồi lại lo đi làm hành hạ cái thân. Rời ghép thì không cho mặc áo, đi ở trên những đống bụi không có cho mặc áo, cứ để trần. Ghép thì chịu ghép, bụi bọc mũi mồng, cứ để cái thân mà hứng cho tất cả các cái khổ. Thế rồi có vị còn đứng một chân, cả ngày đứng một chân thì không ích gì cho ai, mà lại cứ cho thế là tu, là để rèn luyện, tu để rồi giải thoát. Thế cho nên rằng Đức Phật mới bảo những các vị ấy là tà kiến, nghĩa là thấy sai. Chúng ta bây giờ chịu cái luân hồi sanh tử, làm cái thân các loài này loài kia, tức là do cái nghiệp. Mà cái nghiệp ấy thì chủ chốt là tại cái tâm nó mê, nó mới tạo nghiệp, cho nên phải sửa cái tâm. Nhưng mà bây giờ các vị này là cứ tự cứ hành hạ cái thân, cứ đánh cái thân, cứ để cho cái thân nó phải đủ các cái chịu khốn khổ. Thì như thế đã trả ích gì? Mà cái tâm, một khi cái thân nó bị đau, nó bị khổ quá, quá cái mức, thì cái tâm nó lại càng mê, do đó mà cái trí lại càng chẳng khai được. Thế cho nên gọi cái phương pháp tu hành như thế gọi là tà kiếp. Thế còn kiếm thủ kiếp là cái gì? Khư đã cho cái là phải rồi thôi, ai dù người ta bảo danh mạch cũng cứ nhất định không nghe, cứ cho mình là phải. Thế còn cái dưới thủ kiến là gì? Cái Phật gọi là ác luật ni. Họ cũng có cái giới, cái luật của họ, nhưng mà Phật gọi là ác luật ni. Đấy, cứ là phải ở trần, không được mặc áo. Thế mặc áo thì gọi là phạm giới. Thế cứ đứng một chân cả ngày theo mấy mặt trời, đợi khi mặt trời lặn mới được thả cái chân xuống. Cái luật lệ, cái nội quy của họ. Thế thì người cứ khư khư giữ chặt, không chịu nghe lời những người khác, người ta giảng được phải. Cho nên gọi là tập giới thủ, thủ tức là thủ chấp. Si rất nhiều có nhận tôi cái đoạn này. Si mê cho nên mình không có biết. Thì tin được Phật thì tin cái lời Ngài dạy. Thế tại sao lại dạy mình cái chuyện mê tín như thế này? Cứ nhắm mắt mà tín. Bởi vì Đức Phật là một vị không bao giờ nói dối. Ngài còn ra cái lệnh đệ tử Ngài không được phép nói dối. Mà vả lại một người ta xét nghiệm cái đời sống của Ngài, một đời thánh thiện, mà những cái lời của Ngài dạy đã mọi người, những các bậc cao đức đã kinh nghiệm, cho nên biết là những lời của Ngài, nói của Ngài toàn là những cái lời nói có giá trị. Thế cho nên chúng ta đã tin Ngài, theo Ngài thì cứ việc vâng lời. Bởi vì cái trí tuệ của chúng ta nó chưa đủ để mà xét đoán. Tiếp.
Trí sâu xa, điều nào không biết thì nên tìm hỏi nơi bậc thiện tri thức. Cho người là các chủ hướng tuy như là Phật có đúng là Thầy. Cho nên hình như bây giờ chúng ta đang niệm Phật đấy, mà chúng ta con cứ niệm Phật xong cho con không có hỏi theo cái ý nghĩa ở trong cái câu niệm Phật như thế nào, mà cứ thấy mà ta niệm là mình cũng niệm thôi, mình không có biết thì sau mình sẽ bị lạc hướng. Mà trong nói là cái pháp môn này nó thâm diệu như thế mà mình không có tham nữa thì mình sẽ bị lạc.
Dạ, tự mình bỏ, mình không tu nữa. Tiếp.
Theo tin
số 1.
Cấn cố bát phê. Bát phê là có những cái gì?
Những 100 thứ rồi mà. Là bát phê, gốc của nó thì là ở cái tứ khú. Rồi cả ngày cứ nhân lên, rồi nó hóa ra thành 100 cái. Thế Thầy cũng không thuộc được hết. Hôm nay nghe thấy trong người mỏi nhọc, nếu niệm Phật thêm lâu thì sợ có, sẽ có bệnh. Thì đó là bởi vì mình quá thương cái thân này, cho cái thân này là thân của mình, thân của mình, mà không biết rằng chỉ là chiều nó, cưng nó, rồi ngày mai nó cũng vẫn đau, vẫn già, vẫn bệnh. Thế cho nên mình cần phải, nếu có thể thì phải vượt qua, bắt thì mình làm chủ của nó. Bắt nó vâng lời mình, chứ đừng sợ hãi nó hơi một tí, cứ sợ thì rồi không có dám niệm Phật nữa, chỉ lo đi ngủ mới đi ăn. Như thế thì thành ra chung quy cái đời sống nó vô ích. Cho nên để khuyên chúng mình phải có khả năng mà hằng phục được cái thân của mình. Thì nó tùy cái mình thấy nó buồn ngủ thì mình phải xét. Nếu mà là bởi vì ngày hôm qua mình đã thức nhiều, làm việc nhiều, cho nên bây giờ cái thần kinh nó mỏi nhọc, thế thì nó cần nghỉ thì phải cho nó nghỉ. Còn như là bởi vì lười biếng, tướng uể oải, cho nên hễ cứ cầm những quyển sách học bài chán thì muốn quẳng đi thì mỏi nhặt. Thì như thế mà nếu cũng không tự hàng phục mình thì chỉ thành một con người vô dụng. Mình phải xét với mình làm thế nào cho thành một cái người có khả năng tốt, chứ còn cứ tự chiều những các cái đà đi xuống thì